quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 181 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 23, căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26, chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chứ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba, cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Chúng ta vừa suy ngẫm thư Galati chương 5, câu 22 và câu 23 về mỹ đức nhịn nhục, nhẫn nại của bông trái Thánh Linh qua gương mẫu của Chúa Cứu Thế Giê-xu trải qua giai đoạn thứ hai trong cuộc đời Ngài khi thi hành công tác cứu rỗi nhân loại trên đất. Không những Chúa chấp nhận Giáng sinh xuống thế gian trong thân phận bần hàn, nhưng còn trải qua 30 năm sống chịu lụy trong gia đình với cha mẹ phần xác, đồng thời chịu tuân theo sự hướng dẫn của hệ thống luật lệ vốn dành cho một công dân Do Thái. Kinh Thánh xác chứng cho chúng ta rằng trong suốt khoảng thời gian đó, Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Một vua nước trời có đầy đủ mọi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời lại bằng lòng từ bỏ đi quyền cai trị, sự vinh hiển khi được mọi đầu gối trên trời, dưới đất và bên dưới đất quỳ xuống thờ phượng và phục vụ, mặc lấy thân phận con người bình thường, nép mình chịu phục trong tư cách một người con trong gia đình, một công dân của đất nước Do Thái. Vì đâu Chúa sẵn sàng nhịn nhục, nhẫn nại ở trong sự thuận phục đó? Chính là để hướng đến mục đích làm trọn chương trình cứu rỗi toàn thể nhân loại. Giai đoạn tiếp theo trong cuộc đời chức vụ của Chúa Giê-xu đã bày tỏ bông trái của sự nhịn nhục, đó chính là giai đoạn Ngài công khai thi hành chức vụ. Nếu như năm 12 tuổi, Chúa Giê-xu được đưa đến đền thờ Jerusalem theo quy định của luật pháp Do Thái dành cho mọi người nam khi đến tuổi trưởng thành, đó là khởi điểm của giai đoạn Ngài chịu phục dưới luật lệ trong tư cách là một công dân khi mang thân vị làm người, thì sự kiện Chúa Giêsu chịu báp têm dưới sông Giô-đan đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn Chúa Giêsu chịu nhịn nhục khi bắt đầu thi hành chức vụ công khai. Khi ấy, Đức Chúa Giêsu từ xứ Galilê đến cùng Giăng tại sông Giô-đan đặng chịu người làm phép báp têm. Song Giăng từ chối mà rằng: "Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp têm mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao?" Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy." Giăng bèn vâng lời Ngài, theo Phúc Âm Giăng chương 3 từ câu 13 đến câu 15. Phép báp têm của ông Giăng là dấu hiệu của một người cần phải dọn lòng để ăn năn tội lỗi, tiếp nhận đạo cứu rỗi từ trời được ban cho nhân loại qua chính Chúa Giêsu. Dù trong thân vị phải trở nên con người để chịu chết thay cho tội nhân, nhưng Chúa Giêsu hoàn toàn khác biệt với mọi người trên thế gian, bởi vì Ngài là đấng hoàn toàn vô tội. Vả, con biết Đức Chúa Giêsu Christ đã hiện ra để cất tội lỗi đi, và biết trong Ngài không có tội lỗi, theo thư Giăng thứ nhất chương 3 câu 5. Thế nhưng Chúa Giêsu đặt mình vào thân phận của con người, làm trọn những yêu cầu của luật pháp dành cho mọi người nói chung. Trong giai đoạn này, Chúa Giêsu đã phải đối diện với nhiều sự chống đối của những thầy thông giáo và phe Pharisee, là những người đang rất ghen tức về những ảnh hưởng to lớn của Chúa Giêsu cùng đoàn dân đông. Một ngày nọ khi Chúa Giêsu đến thành Jerusalem, bên cạnh cái ao tên theo tiếng Hebrew là Bethesda. Tại đó có một người đau nặng suốt 38 năm và đang nằm tại đây để chờ đợi sự chữa lành từ một phép lạ siêu nhiên nào đó theo truyền khẩu. Chúa đã đến cạnh bên và bày tỏ lòng thương xót để cứu giúp người đáng thương này. Ngay lập tức, người đau nằm liệt đó được chữa lành. Nơi đó, có một người bị bệnh đã được 38 năm. Đức Chúa Giêsu thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày, thì phán: "Ngươi có muốn lành chăng?" Người bệnh thưa rằng: "Lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động. Lúc tôi đi đến thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi." Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi." Tức thì người ấy được lành, vác giường mình và đi. Vả, bấy giờ là ngày Sa-bát, theo Phúc Âm Giăng chương 5 từ câu 5 đến câu 9. Việc lành đó ngay lập tức bị chống đối kịch liệt, thậm chí người Giu-đa còn tìm cách để giết Chúa. Nhân đó dân Giu-đa bắt bớ Đức Chúa Giêsu vì cớ Ngài làm những sự ấy trong ngày Sa-bát. Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: "Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy." Bởi cớ đó, dân Giu-đa càng kiếm cách nữa để giết Ngài. Theo Phúc Âm Giăng chương 5 từ câu 16 đến câu 18a. Người Giu-đa cùng những thầy thông giáo và người Pha-ri-si ở đây giống như những người đau bệnh tại ao Bethesda, trong khi vẫn đang trông đợi phước lành từ việc siêu nhiên xa xôi nào đó. Rồi khi Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến bên cạnh họ, bày tỏ quyền năng và cứu giúp, thì họ lại không nhìn biết, thậm chí khước từ và chống đối. Thế nhưng không vì thế mà Ngài từ bỏ người Giu-đa cho đến khi gần hoàn tất công tác cứu rỗi. Ngài vẫn trở lại nơi đây và thốt lên rằng: "Hỡi Jerusalem, Jerusalem, người giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi. Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các ngươi như gà mái túc con mình lại, ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng cứng." Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 23 câu 27. Thậm chí ngay cả khi Chúa Giêsu trở về quê hương giảng dạy trong nhà hội thì cũng bị dân mình khước từ và xua đuổi. Dù vậy, nhưng suốt 3 năm đó, Chúa Giêsu vẫn nhịn nhục, nhẫn nại đối diện với mọi sự để chờ đợi đến khi hoàn tất chương trình cứu rỗi trên thập tự giá. Đức Chúa Giêsu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc. Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài. Ngài dở ra, gặp chỗ có chép rằng: "Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta, đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa." Đoạn, Ngài xếp sách, trả lời. trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống. Mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó ngài. Ngài bèn phán rằng, hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó. Theo Phúc Âm Luca chương 4, từ câu 16 đến câu 21. Bên cạnh những người cảm động vì nhận thấy lời giảng của Chúa Giêsu có quyền năng, thì cũng không ít người đã nổi lên chống nghịch, thậm chí muốn làm tổn hại ngài. Ai nấy ở trong nhà hội nghe những điều đó thì tức giận lắm. Họ đứng dậy kéo ngài ra ngoài thành và đưa ngài lên chốt núi, là nơi họ xây thành ở trên, để quăng ngài xuống. Xong ngài qua giữa họ và đi khỏi. Theo Phúc Âm Luca chương 4, từ câu 28 đến câu 30. Thật khó có thể thấu hiểu hết cảm nhận của Chúa Giêsu trong lúc này đã phải buồn bã như thế nào. Khi đến với quê hương là nơi ngài đã được dưỡng dục để giảng ra tin lành cứu rỗi mà họ đang trông đợi, thay vì tất cả phải vui mừng để đón nhận thì họ lại khước từ Chúa. Thật như lời ngài đã phán trước đó, ngài lại phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, không có một đấng tiên tri nào được trọng đãi trong quê hương mình. Theo Phúc Âm Luca chương 4, câu 20. Chức vụ công khai của Chúa Giêsu đã bày tỏ mỹ đức nhịn nhục một cách rõ rệt. Đó chính là bông trái Thánh Linh mà sứ đồ Phaolô đã nói trong thư Galati chương 5, câu 22-23. Bài học áp dụng. Hình ảnh về sự nhịn nhục của Chúa Giêsu để lại tấm gương lớn cho người hầu việc Chúa nói riêng và đối với mọi tín hữu trung kiên đang bước đi theo Chúa nói chung. Đôi khi chúng ta sốt sắng, chịu hy sinh về thì giờ, công sức, tài chánh để làm công việc Chúa với mong muốn đem đến điều tốt lành cho người lân cận, nhưng lại cũng đối diện với sự khinh chê, thậm chí là chống nghịch. Dầu vậy, chắc chắn chúng ta sẽ được khích lệ nhiều khi suy ngẫm đến hình ảnh chịu nhịn nhục, nhẫn nại của Chúa Giêsu. Ngài đã tận hiến cuộc đời phục vụ bằng một tâm tình sẵn sàng hy sinh cho đến giây phút cuối cùng, với mục đích đem đến cho tội nhân một con đường giải thoát ra khỏi sự chết và tội lỗi để đi đến sự sống đời đời nơi thiên quốc. Mọi sự chống nghịch mà có thể chúng ta đang đối diện hiện tại trong công tác hầu việc Chúa, điều đó đến từ sự vô tín, chưa tin hay do quyền lực tối tăm đang vây hãm. Vì vậy, hãy trung tín bước đi bằng sự nhẫn nại, nhịn nhục bằng ơn và sức mới Chúa ban, để rồi ánh sáng tinh lành quyền năng tiếp tục chiếu rọi, qua đó đưa dắt nhiều người đến với suối nguồn ân phước thiên thượng mà Đức Chúa Trời đã dành ban trong Đức Chúa Giêsu kính mến của chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 182 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Những khi bất an, lòng bao rối bời, hoàn đời nhớ đến Ngài Giêsu.